tu. Tọa đàm 26. Nam mô A Di Đà Phật. Trong thời mạt pháp này, tìm cho ra một người tu hành để một đời này giải thoát khó dữ lắm. Thứ nhất là vì con người trong thời này không chịu tu. Người chạy theo đường lục đạo sanh tử thì nhiều, còn tu hành thì không chịu tu. Lại có người muốn tu mà lại không tu theo con đường liễu giáo thành đạo, mà thường đồng quá chữ tu hành với một chút phước báo gì đó cho vui vui, cho tốt tốt, giống như những hội đoàn xã hội. Trong khi đó thì pháp môn niệm Phật để giảng sanh về Tây Phương là cái pháp môn chính yếu của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta thực hiện, để trong thời mạt pháp này được giảng sanh mà rất nhiều người không tin. Chính vì vậy mà hôm qua mình có đưa vấn đề là hãy cố gắng nhiếp tâm niệm Phật, quyết lòng trong một báo thân này mình về Tây Phương, đừng có nên mở cái lục căn mình ra để tiếp nhận những trào lưu bên ngoài, mà coi chừng chúng ta bị loạn tâm, bị chao đảo. Ví dụ như nghiên cứu nhiều quá là mở cái ý ra. Một khi mà cái ý mở ra thì chúng ta bị vướng vào gọi là tri chướng. Sở tri chướng là những kiến thức của thế gian, nó ngăn cản con đường giảng sanh thành đạo. Và hơn nữa, khi mình tu niệm Phật để giảng sanh, tức là do thiện căn phước đức của mình lớn lắm mới gặp được và tin tưởng câu Phật hiệu. Hòa thượng Tịnh Không nói, đi ra ngoài mình nói chuyện niệm Phật giảng sanh với người ta, 100 người nhiều khi tìm không ra một người, 1000 người chưa chắc gì tìm ra được 2 người tin tưởng. Lạ lắm, quý vị đi cho thiệt nhiều rồi mới thấy. Như vậy thì người chống đối, bài bác, người ta tìm cách bẻ cong bẻ quẹo chuyện giảng sanh là sự thương nhiều lắm. Trong kinh Đại Tập, Phật có đưa ra danh từ gọi là ngủ ngủ. Hôm qua mình có nhắc tới ngủ ngủ, thì hôm nay nói ngủ ngủ luôn. Ngủ ngủ kiên cố. Ngủ là năm, ngủ ngủ là 5 lần 500 năm. Phật chia ra cứ 500 năm thành một kỳ. Trong kinh Đại Tập Phật chia làm 5 kỳ, thì kỳ cuối cùng tức là cái kỳ 500 năm lần thứ 5, tức là 2500 năm, ứng với chính cái thời kỳ chúng ta đây. Nhất định chính là thời kỳ chúng ta. Thời kỳ này Phật gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Ngài không nói tới thời kỳ thứ 6, không có 500 năm lần thứ 6. Tại vì 500 năm lần thứ 5 là thuộc về mạt pháp. Mạt pháp này nó sẽ kéo luôn tới 9000 năm nữa. Đây là trong thời gian đấu tranh kiên cố. Cho nên khi mình tu hành cần phải cẩn thận. Thời kỳ thứ nhất là giải thoát 500 năm. Rồi thời kỳ thiền định 500 năm. Hai thời kỳ này thuộc về chánh pháp 1000 năm. Rồi đến thời kỳ đa văn, thời kỳ tháp tự thuộc về tượng pháp 1000 năm. Thời kỳ tượng pháp triết học mở ra nhiều lắm. Rồi tháp tự tức là chùa chiền cũng mọc lên như nấm. Đó là phước, nghĩa là cũng còn chút phước của thế gian thuộc về tượng pháp. Qua đến 500 lần thứ 5, tức là từ 2000 năm trở đi thuộc về mạt pháp. Sự kiên cố này nó không nằm ở những vấn đề khác, mà nằm ngay ở chỗ đấu tranh. Đấu tranh dữ lắm. Cho nên khi chúng ta biết tu rồi thì phải biết sợ cái chuyện này. Khi mở cửa ra nghiên cứu, thường thì ta đọc toàn là những chuyện đấu tranh không thôi. Có một lần tôi qua bên Mỹ, rồi qua bên Canada, thì tình cờ tôi đọc một bộ sách dày như thế này. Tôi lật qua, chứ không phải là đọc, người ta đưa ra những lời chống đối Phật giáo. Họ chống không thể tưởng tượng được. Nghĩa là bất cứ một người nào xuất hiện ra trên thế gian này mà dưới hình dạng là một vị sư, là một vị tăng ni, là một Phật tử, một cư sĩ tu học Phật, cũng đều bị chống đối. Họ chống đến nỗi mà thành một bộ sách hình như là 2-3 tập dày như thế này. Khi nhìn vào, xin thưa thật, mình không dám đọc. Tại vì mình đọc những lời đó, nếu lỡ mà có thâm nhập vô tâm của mình thì mình bị biến thành người có tâm phỉ báng Phật pháp, dễ sợ lắm. Chính vì vậy mà để thoát khỏi cái ách nạn gọi là đấu tranh kiên cố, thì xin là mình phải giữ cái tâm mình thanh tịnh, cố gắng rời bỏ những cái kiến thức, rời bỏ những cái thị phi, rời bỏ những cái buồn phiền, rời bỏ những cái theo như Phật nói là tam nghiệp thân khẩu ý. Cái này nó quan trọng lắm. Nếu ví dụ như mình tu như thế này, gặp một người tới, người ta nói mình là loại người dị đoan mê tín, nếu mình mở lời cãi lại thì nhất định cái tâm của mình sẽ vướng vô cái bẫy lầy này, cái bẫy đấu tranh. Nếu người ta viết một bài báo chửi mình mà mình viết trả lời họ, thì nó lôi cuốn mình vô trong dòng gọi là đấu tranh kiên cố. Cái cạm bẫy này dễ sợ. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị nghe, cứ nghe những lời của Hòa Thượng nói, không biết người ta có hiểu không, chứ còn tôi thì hiểu rõ lắm. Không biết sao, chứ tôi hiểu rõ. Ngài nói, người ta chửi mình, nhất định mình không được chửi lại. Người ta nói xấu mình, nhất định mình không nói xấu lại. Người ta có quyền phỉ báng mình, nhất định mình không phỉ báng lại. Tại vì nếu người ta hạch hỏi mình những điều để cho mình cãi, mà mình cãi lại thì mình bị lôi vào con đường đấu tranh. Mà lôi vào con đường đấu tranh chính là cái bẫy, cái cạm bẫy vô cùng nguy hiểm của suốt thời mạt pháp. Mà khi chui vào đó thì nhất định không thể nào có thể giảng sanh, không thể nào vượt qua tam giới. Cho nên hồi trước mình không biết tu thì mình thường hay chống người này chống người nọ, nói xấu người này nói xấu người nọ. Thì nay mình biết tu rồi, phải biết sợ cái cạm bẫy của thời mạt pháp, nhất định không được chống. Bây giờ người ta chống mình, chống tới đâu đi nữa, cứ để những lời chống đó bay vào trong không gian, nó mất hút đi, thì nhất định mình sẽ vượt thoát cái cạm bẫy này. Nếu không, quý vị tưởng tượng, hễ mình chống một cái thì cái chân mình lún vào trong cái bẫy. Mình cứ tưởng tượng có những cái bẫy giống như cái bẫy chuột hay cái bẫy heo gì đó, nó quặp hai cái chân mình. Nếu tay mình mà giơ lên thì hai cái tay mình đút vào hai cái bẫy khác nữa. Tưởng tượng như tay mình, chân mình, tứ chi của mình đã bị những cái bẫy giữ rồi. Nó kéo sền sệt, nó kéo sệt vào hầm lửa. Làm sao mà mình có thể thoát ra được? Không cách nào có thể thoát ra được. Vậy thì khi mà chúng ta biết được con đường giảng sanh về Tây Phương, thì Phật nói những câu hết sức đơn giản, không có gì khó khăn. Đừng đem những cái chuyện của thời đa văn, tức là triết học, là những đạo lý cao siêu, những cái gì bóng bẫy của thời đa văn áp dụng vào đây. Không được. Tại vì chỉ áp dụng được trong thời gọi là tượng pháp và tiền thời tượng pháp. Bây giờ đã đến thời mạt pháp rồi, ta không có quyền làm như vậy. Tại vì căn cơ chúng ta yếu lắm. Thời kỳ tháp tự cũng đã qua rồi. Tại sao vậy? Tại vì cái phước báo của con người thời mạt pháp quá yếu rồi, không còn nữa. Chính vì vậy mà Ngài Ấn Quang Đại Sư đưa ra một cái mẫu đạo tràng trong thời mạt pháp này. Không biết là Ngài có nói như vậy không, mà thực ra hình như là trong tâm của Diệu Âm cứ nghĩ như vậy. Là tại vì thời này là thời đấu tranh kiên cố. Muốn tránh được cái đấu tranh kiên cố thì không có cách nào khác hơn là hãy âm thầm lặng lẽ mở một cái đạo tràng rất nhỏ, 10 người, 20 người, âm thầm lặng lẽ, không mở bảng hiệu, không trương cờ xí, không có quảng cáo, cũng không có làm gì. Để chi? Để âm thầm len lén trốn tất cả cái đoàn người đó, cái đoàn người mà coi như là ức ức người đi vào con đường khổ nạn. Chỉ có con đường điếc len lén trốn ra, thoát ra để niệm Phật đi về Tây Phương. Chính vì vậy chúng ta lập cái đạo tràng này y hệt mẫu đạo tràng của Ngài Ấn Quang. Bản hiệu không có, âm thầm lặng lẽ, bốn bên hàng rào khóa lại, âm thầm mà tu. Nhất định những thứ nào lễ lọc, nào là cờ xí, tất cả những thứ đó đóng hết, để quanh năm suốt tháng cùng nhau niệm Phật. Thì cái mẫu mực này là mẫu mực của Ngài Ấn Quang đưa ra để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta không theo Ngài, xin thưa thật, Ấn Quang Đại Sư là ai? Là Ngài Đại Thế Chí, Ngài đã thấy được hết trơn rồi. Ngài nói bây giờ Phật giáo đến cái thời mạt pháp này cũng không còn khả năng để cứu chúng sanh nữa. Ngài Hạ Liên Cư cũng đưa ra một cái mẫu mực để tu tập, không có lập ra cái chùa, không có lập ra cái tôn giáo, mà lập cái hội đoàn gọi là Tịnh Tông Học Hội. Cái hội đoàn này niệm Phật, âm thầm niệm Phật, cứ ngày ngày niệm câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, không thêm không bớt gì hết, để quyết lòng đi về Tây Phương. Cho nên gọi là Tịnh Tông Học Hội, chứ không phải là Tịnh Tông giáo phái. Không phải như vậy. Thật sự mình không biết sao, nhưng các ngài đưa ra những mẫu mực mà khi đi sâu vào thời mạt pháp này mới thấy là những cái quyết định của các ngài quá tuyệt vời. Vậy mà hình như chúng sanh không tìm ra, nhưng ngài Tịnh Không đã tìm ra được. Ngài nói bây giờ nếu mà lập lên một cái đạo tràng to, trang nghiêm, rùm beng như vậy, nhưng mà vào trong đó rồi mới thấy. Thấy gì? Đấu tranh kiên cố. Tin thực mà nói dễ sợ lắm, không cách nào có thể tịnh được. Bây giờ làm sao? Hãy rút về âm thầm, làm thành một cái hội nho nhỏ. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, một cái nhà nhỏ cỡ chừng 5, 10, 20 người là đủ, rồi âm thầm lặng lẽ niệm Phật đi về Tây Phương. Thì đây là những đạo tràng thành tựu trong thời mạt pháp này. Cho nên khi mình hiểu được như vậy mà cố gắng lập ra cái chỗ này, chắc có lẽ cũng nhờ chư Phật gia trì, chư Long Thiên gia trì, nên chúng ta mới lập được, để âm thầm lặng lẽ một đường mà đi. Như vậy thì rõ rệt đây cũng là cái phước phần của chúng ta trên con đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong tất cả chư vị hiểu được cái lý đạo âm thầm này. Chúng ta hãy gắn bó với nhau lặng lẽ, đừng nên thấy chỗ kia sao thịnh vượng quá, mình cũng muốn thịnh vượng như vậy. Không, đạo tràng này nhất định không phải là đạo tràng thịnh vượng, mà gọi là đạo tràng thành tựu. Nên nhớ, thịnh vượng là của thế gian pháp, thành tựu là của Phật pháp. Chúng ta đi con đường lặng lẽ mà thành tựu, chứ không phải rườm rà để thịnh vượng. Càng thịnh vượng thì chúng ta đối đầu không nổi. Mong cho tất cả chúng ta ai ai cũng vững tâm một lòng niệm Phật, rồi hỗ trợ cho nhau một cách tích cực trong những giờ phút cuối cùng. Đây là hành động cuối cùng và nhất định là cần thiết để giải quyết tất cả những ách nạn còn sót lại trong con đường tu hành, để chúng ta vững tâm về Tây Phương gặp A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Phật.